tình nhân của tổng tài. Chương 175, anh đừng lo lắng, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Đàm Vĩnh Long từ sớm đã xuất hiện tại bệnh viện, ngồi trên ghế đối diện phòng của Hứa Doãn Hạ Anh đợi gần 30 phút Hoắc Tư Danh mới bước ra. Hoắc Tư Danh dậy sớm quen rồi, anh ở trong đó vốn cũng không làm gì chỉ ngắm nhìn Hứa Doãn Hạ, hết ôm lại hôn hôn trán Hứa Doãn Hạ, rồi mới nhỏ nhẹ ngồi dậy đi ra ngoài nhìn thấy Đàm Vĩnh Long, Hoắc Tư Danh khẽ nói. Ken đi rồi, Đàm Vĩnh Long gật đầu. Hoắc Tư Danh nghĩ nghĩ lại nói. Cậu gọi người bên Sila trợ giúp Ken đi. Đàm Vĩnh Long vui mừng khẽ gật đầu một cái rời đi làm việc ngay. Anh vui mừng cũng phải, vì Candy Sila mấy năm trước cũng nhận nhiệm vụ này nhưng không hiểu tại sao lại kéo dài tới nay. Hoắc Tư Danh vô cùng giận dữ nên phái một đoàn người ở Sila tự làm, chính là dù những người ở đây có giỏi ra sao cũng không vào được hệ thống bên Hoàng gia Sila, chế độ nữ quyền này. Sila là một đất nước còn vua, nhưng mặt khác vẫn có những người tự lập đảng từ những năm xưa xưa nên mặc dù gọi là đất nước còn vua thì cũng chỉ chiếm được quyền cai trị 50% thôi. Hiện tại bên HK nhận nhiệm vụ là tìm ra chứng cứ chứng minh nữ hoàng bên Sila hiếp người quá đáng, giết người vô tội để đưa ra ánh sáng, những người tin tưởng theo nữ hoàng đó sớm ngày tỉnh ngộ mặc khác, để họ sống công bằng. Ở đó là nữ quyền, nhưng lại quá bất công với nam, nam sinh ra mà thông minh tài trí hơn họ, họ sẵn sàng giết chết những người sinh ra không có quyền lựa chọn thì phải chịu nữ hoàng đó áp bức vì quá nhiều và hại người vô tội nên các ông cha bà mẹ chạy trốn khỏi nơi thuộc nữ hoàng cai trị mà về bên đảng cầu giúp đỡ. Cùng một đất nước nhưng thuộc hai phe khác nhau, ai cũng không muốn dính líu với ai nhưng người dân là vô tội nên họ phải liên hệ các nước lân cận cầu giúp đỡ. Khi đó họ liên hệ nước B lại liên hệ HK. HK là một tổ chức tình báo mật cao cấp, ở đây họ chuyên nhận những vụ liên quan đến mạng người, hay là ám sát, điều tra nhưng tư mật cho chính phủ, họ có quyền mua bán vũ khí và giết những người phạm tội chống đối họ và đương nhiên là Hoắc Tư Danh lập nên HK lúc trước chủ yếu để giúp Hoắc Thị, chính là thời gian lâu dài vì muốn kiếm thêm tiền nên chiêu mộ nhân tài nhận những vụ lớn của các nước khác, càng không nghĩ tới một ngày chính phủ hợp tác cũng như chấp thuận HK tồn tại, đương nhiên có qua có lại thôi, đổi lại HK cũng giúp phía chính phủ cảnh sát không ít chuyện khó nên thân lại càng thêm thân nhưng tuyệt đối không ai lấn át ai. Những cái này chỉ có trong trí tưởng tượng, về nên đừng tin là thật. Cố Hoài Nam sau khi ngủ dậy mới đọc tin nhắn Ken gửi. Ken nhắn, anh xin lỗi em, anh sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại đến chị dâu nữa. Anh đi đây, nếu anh còn sống quay lại xin em cho anh một cơ hội. Cố Hoài Nam mím chặt môi, nhìn tin nhắn một lúc lâu xóa bỏ đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong lại đi nơi tổ chức buổi đua xe. Hứa Doãn Hạ hai mắt dần dần tỉnh dậy, nhìn trái nhìn phải không thấy Hoắc Tư Danh, môi khẽ bĩu ra không nhanh không chậm ngồi dậy, chính là cô cảm giác chân cô hình như đã khỏe hơn nhiều. Hứa Doãn Hạ hít một hơi sâu đặt chân xuống sàn, tay vịn bàn kế bên, chính là vừa đặt chân xuống, hai mắt Hứa Doãn Hạ mở to ra, không tin vào mắt mình, cô lại nhẹ nhàng đi, chính là cô đi được không còn thấy nhũn như hôm qua nữa. Vì còn lo lắng, nên Hứa Doãn Hạ lại đi nhẹ nhàng qua bên cửa sổ, muốn ngắm cảnh ngoài kia, nhanh tay. gocchuyenaudio.com, mở ra ánh nắng sáng sớm khẽ chiếu vào, môi cô khẽ câu lên vui sướng đúng lúc Hoắc Tư Danh mở cửa bước vào, hai mắt anh trợn to nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ đầy bất ngờ. Cô đứng ở đó, ánh nắng chiếu vào, vì da không đi ra ngoài nhiều nên đã trắng giờ lại bạch thêm nữa nhìn thật chói mắt. Hoắc Tư Danh đứng một lúc lâu, nhớ tới gì đó lại nhìn chân Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ xoay người lại cười với Hoắc Tư Danh đang định nói, Hoắc Tư Danh đi nhanh tới ôm chặt cô vào lòng nói. thật tốt quá vợ có thể đi được rồi. Hứa Doãn Hạ hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhếch mép cười nói. Đúng vậy à, em đã đi được rồi, dừng một chút lại nói. Anh đừng lo lắng, tiếp xúc gần gũi mới biết mới hiểu được anh lo lắng cho cô ra sao, mặc dù không nhớ nhưng cô đã nhận định người đàn ông tên Hoắc Tư Danh này là của cô, chỉ một mình cô thôi. Hoắc Tư Danh ôm chặt Hứa Doãn Hạ, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cô khẽ nói. Nếu vài ngày tới vợ khỏe hơn thì chúng ta về nhà được không? Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh, gật đầu cười nhẹ nhàng. Được, Hứa Doãn Hạ trong lòng tự hỏi. Tình yêu là thế sao? Cô không dám yêu đương vì sợ tổn thương nhưng hiện tại cô có thể không lo lắng hay sợ hãi nữa vì cô biết người đàn ông đang ôm cô đây sẽ là một người chồng tốt, một người sẽ không khiến cô tổn thương. Cầu phiếu nha. Cách chương.